Bây giờ về mặt xã hội xin đại chúng nhớ ra một câu thôi hả? Lịch sử của con người. Hồi nãy là mình nói về mặt kinh điển hả? Bây giờ mình về mặt xã hội. Lịch sử của con người là gì? Suy cho cùng chỉ là lịch sử của gì? Của tâm mà thôi. Lịch sử của tâm mà. Ideas tức là những ý tưởng, những tư tưởng. Hay nói cho cùng đó là lịch sử của tâm. Con người mình tạo ra chế độ này, tạo ra chế độ kia, tạo ra xe cộ này, xe cộ kia, phương tiện, máy móc, tất cả các hình thức đô thị, xã hội vân vân và vân vân, tất cả hình thức khoa học, kỹ nghệ, kiến trúc, rồi là máy bay hay là tàu thủy, tất cả đều là đều thuộc về tâm hết. Thì cái điều này quý vị học đến đây mình mới thấy là cách đây mấy ngàn năm hả, 2600 năm mà Đức Phật ngài đã nói được lịch sử của nhân loại là lịch sử của tâm. The history of mankind is the history of ideas. Lịch sử của tâm thức. Và những gì văn hóa để lại cũng chỉ là cái tâm. Thì điều đó cho thấy là cái tâm nó rất quan trọng. Và cái tâm mình như thế nào á, thì cái nghiệp của mình như thế đó. Cái tâm mình tốt thì mình sẽ hưởng được cái đời sống hạnh phúc, an lạc. Còn tâm mình xấu xa, tâm mình ganh tị nhiều, thì kỳ trước tôi đã đưa cái bản nghiệp đó. Thì ở đây xin nhắc lại thêm lần để những vị nào mới đến để mà nắm bắt được cái này. Xin đại chúng nhìn là lên bảng. Cái tâm của mình á, nó là vừa nghiệp nhân mà nó cũng đưa đến cái nghiệp, nghiệp quả. Nói nôm na là như vậy ha. Thì nghiệp nhân á, nếu như đời này mình không sát hại chúng sinh thì đời sau mình sẽ sống thọ. Còn đời này mình sát hại chúng sinh thì đời sau á, đời sống mình gọi là đoạn thọ, tức là đoạn là ngắn á, chết yếu. Nó rõ ràng như vậy thôi. Đời này á, mình không làm hại chúng sinh thì đời sau mình sinh ra mình khỏe mạnh. Còn đời này mình làm hại chúng sinh thì đời sau mình sinh ra mình cái bệnh tật hoài, hết bệnh này tới bệnh kia. Đời này mình không giận dữ á, thì á, đời sau á, mình xinh đẹp. Nhưng mà thật ra ngay từ bây giờ nếu như anh chị ngồi đây mà ai cũng vui vẻ cười thì có ai mà không đẹp? Chỉ có tôi không đẹp thôi chứ chứ còn ai mà không đẹp. Nhưng mà nếu mình nổi sân si lên thử là tự nhiên là bao nhiêu cái xấu xa trong con người mình nó hiện ra gương mặt. Nhưng mà về mặt nhân quả, nếu như anh chị không giận dữ á, thì được xinh đẹp. Mà kiếp này mà giận hờn nhiều quá, sân si quá đó, thì kiếp sau là xấu xí. Nó rõ ràng như vậy. Đời này nếu bạn không đố kỵ á, thì kiếp sau bạn là người có ảnh hưởng lớn. Ví dụ như ông Mật Nghiêm là chủ hiệu trưởng một sư đoàn là 10.000 người, thì chứng tỏ là ông có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Có người hay là như là tổng thống Bush là người ảnh hưởng cả, nói cho cùng chứ cả thế giới này nằm trong tay có mấy ông tổng thống đó, à, Mỹ, Nga, Trung Quốc đó, có mấy người đó đấy, uy quyền. Thì nếu như á là mình mà đố kỵ á thì đời sau á mình á là bất lực, muốn làm gì cũng được mà nói cũng ai nghe. Còn nếu mà mình không đố kỵ, sống độ lượng rộng rãi, tùy hỷ công đức thì mình lại có ảnh hưởng đến nhiều người. Đời này mình rộng lượng thì đời sau mình giàu có. Đời này mình ích kỷ thì đời sau mình nghèo nàn. Đời này mình càng khiêm tốn chừng nào thì đời sau mình tái sinh mình càng sinh vào cái làng, cái gia đình quý phái chừng đó. Còn đời này mình kiêu căng, ngạo mạn, coi trời bằng cái dung thì đời sau mình sinh vào cái gì? Sinh vào cái hạng, cái gia đình bần cùng. Cho nên cái này cái nhân quả rõ ràng hả? Đời này mình chịu khó đi tới đúc tuệ, học đạo, nghe kinh hả? Thì đời sau mình được thông minh, sáng suốt. Còn đời này mà mình ăn rồi chủ nhật đi casino không thì đời sau là vô minh. Đó cái là cái gì? Cái luật nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật dạy trong kinh gì đó, kinh Biệt Tiểu Nghiệp. Bây giờ tôi xin đi vào cái phần nghiệp. Về mặt con người nói rồi hả? Về mặt xã hội nói tóm tắt vài ý là mình hiểu rồi. Bây giờ nói về mặt cái gọi là cái nghiệp quả. Thì ở đây nhất thiết duy tâm tạo hay là tam giới duy tâm, thì tôi xin nói về cái phần đầu tiên mà hồi nãy tôi nói mà tôi chưa nói đó. Cái phần đầu tiên đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, tức là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi. Bữa hôm có người hỏi là bạch thầy, địa ngục cách xa hội trường này bao nhiêu mai? Câu hỏi nghe rất là, chắc là hỏi vui vậy thôi hả, chứ cũng không có mục đích gì. Bây giờ xin trình bày á, cái nghiệp con người có thể đưa làm cho mình đi vào vãng sinh về cõi cực lạc, có thể đưa mình về cõi trời, và nếu mình không khéo thì sẽ đưa mình xuống địa ngục. Địa ngục. Bây giờ tôi xin nói trước hết là có cái là bát nạn. Đối với một tu sĩ hay là một người có tâm đạo, một người gọi là một hành giả đó, ví dụ các anh chị mà mặc dầu là người đời nhưng mà các anh chị tu đó, thì anh chị nên nhớ này, có 8 cái nạn mà tu mình phải phát nguyện làm sao vượt qua 8 cái nạn đó. 8 bát nạn gọi là 8 cái nạn, tức là 8 trường hợp không may có thể xảy ra cho một vị tu sĩ trên con đường tu tập giác ngộ. Đó là gì? Thứ nhất là địa ngục. Thứ hai là súc sinh. Thứ ba là ngạ quỷ. Thứ tư là trường thọ thiên. Bởi vì trường thọ thiên là cõi trời thuộc sắc giới với thọ mệnh cao. Thọ mệnh cao cũng là một chướng ngại vì nó làm mê hoặc hành giả, làm cho hành giả quên hết những nỗi khổ đau, sinh lão bệnh tử trong luân hồi. Cho nên hồi nãy tôi nói là Bắc Câu Lưu Châu là ai về đó thì sướng thiệt đó, nhưng mà về sống lâu quá, sống lâu quá mà hư sự hết. Bởi vì sống lâu quá rồi hưởng cái phúc báo nữa, cho nên rồi còn không muốn tu. Ví dụ như ở cõi trời á, thọ lượng của chúng sinh ở cõi thiên thú, ở đây tôi xin nhắc lại chút xíu này thôi. Ở cõi trời tứ thiên vương á, là thọ 500 tuổi. Và một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương á, là bằng 50 năm ở cõi người. Cho nên á, có nhiều người tới hỏi thầy, và thầy sao ông già con ông tu dữ lắm, bây giờ ông chết rồi mà sao ông thấy ông về báo mộng gì hết trơn trọi thầy. Thì tôi nói nếu mà ông ta mà sanh thiên á, ông về cõi trời ông đi chơi từng 2 ngày ha. Là mình ở dưới này mình á, một ngày cõi trời là bằng 50 năm ở. Ở đây là trời tứ thiên vương thôi. Trời đao lợi á, và thọ 1000 tuổi, thì một ngày một đêm nơi đây á, bằng 100 năm nơi cõi người. Cho nên nếu ông bà mình mà thác sanh về cõi trời, ông đi chơi, ông đi thăm và qua một vòng rồi để tao về tao kể cho tụi nó nghe, thì về tới trái đất thì coi như là không biết trái đất có còn không nữa chứ. Nghĩa là con cháu rồi đi chơi hết rồi. Trời dạ ma thọ 2000 tuổi, một ngày một đêm nơi đây bằng 200 năm nơi cõi người. Trời đau xuất thọ 4000 tuổi, một ngày một đêm bằng 400 năm ở cõi người. Trời hóa lạc thọ 8000 tuổi, một ngày một đêm nơi đây là 800 năm nơi cõi người. Trời tha hóa thọ 16000 tuổi, một ngày một đêm nơi đây bằng 1600 năm nơi cõi người. Hơn một thế kỷ. Thì thôi chứ cầu mong gì ông bà mình lên đó mà về kể chuyện cho nghe. Mình có đủ sống để mà nghe được đâu. Cho nên sống lâu á cũng là một cái nạn được liệt vào bát nạn là như vậy. Trường thọ thiên hả? Rồi biên địa hạ tiện, tức là những cái vùng mà không nằm nơi trung tâm tu học. Các anh chị biết á, tôi nói thiệt là mình ở đây mình sướng quá. Mình các anh, nhất là các anh chị ở Cali này, được nghe biết bao nhiêu là các vị đại sư về thuyết giảng tu tập, hạnh phúc vô cùng. Ở chỗ tôi ở bên Florida đó, có nhiều gia đình hả, người Mỹ tráng đó. Mà tôi hỏi chứ hồi nào giờ anh chị có đi chơi đâu chưa, 20-30 tuổi rồi. Nó là I am from here all my life, never out of state, chưa bao giờ đi ra khỏi cái Florida. Cho nên chúng ta nhìn cái chỗ đó mình mới thấy là mình có phước. Mình đừng nghĩ là mình thiếu phước. Mình là phước đức còn nhiều lắm. Rồi căn khuyết là những người gọi là trong cái khoa thập loại của hồn gì, nhất tâm triều thỉnh gì, nhung di mạng địch, ám á manh lung. Ám á manh lung tức là câm mù đuôi điếc, là những cái đó. Là những cái người đó thiếu phúc báo lắm. Rồi tà kiến. Tà kiến cái này là khổ sở lắm. Mình đi theo Phật, mình đi học đạo mà mình không có cái chánh kiến á, mà sống bằng cái tà kiến, tức là mình nghĩ ví dụ như hồi xưa nay các anh chị nghĩ cúng cô hồn là cái bưng nấu mâm cơm rồi để xuống đất đó, rồi thắp hương rồi vái xong xuôi đó, rồi coi như là bưng vô, chứ mình không biết cúng kiến, mình không quan niệm gì hết, mình không biết cô hồn là ai, mình cứ nghĩ cô hồn là cái đồ vất va vất vưởng, chứ mình đâu có biết là mình cũng có phần trong đó. Cho nên là mình phải có cái tà chánh kiến và tà kiến, phải nói rõ ràng. Tin theo Phật và phải tin cái gì, không phải là tin chết rồi coi như là về báo mộng hay là thế này thế kia, mà phải tin gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tâm Bảo, tin Thánh Giới, tin nhân quả nghiệp báo. Đó là những vấn đề căn bản. Nếu mình không tin được những cái đó thì đừng có tin ba cái chuyện mà tào lao mệt, nhất là tin cô, tin cậu, tin bói, tin coi ngày, coi giờ. Tôi không có chống đối những cái chuyện đó, nhưng mà đối với Phật tử đó, mình phải tin cái gì? Nhân quả nghiệp báo là trước cái đó. Tin Tam Bảo, tin vào Thánh Giới, tin vào nhất thiết duy tâm, duy tâm tạo, tin vào tất cả đều do tâm của mình hết. Và tin vào mình không, nếu mình không thay đổi được tâm mình thì mình không thay đổi cuộc sống của mình. Nếu mình không thay đổi được cái tâm lý hiện tại của mình không thể thay đổi được thế giới tương lai của mình được. Cái đó là phải tin chắc như vậy đó. Thì như thế gọi là chánh kiến đó. Và thứ 8 là Như Lai Bất Xuất Sinh, tức là sinh vào cái thời á mà không có Đức Phật. Giống như ngày xưa mà Ngài Huyền Trang đó, Ngài đi qua Ấn Độ, Ngài khóc. Ngài Huyền Trang tức là đường Tam Tạng mà các vị coi trong phim Tây Du Ký đó, là nhân vật lịch sử đó. Ngài làm bài thơ như thế này: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nan thân Phật diệt độ. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tức là khi Phật ở còn tại thế thời, Đức Phật còn sống á, ngã trầm luân, con còn ở trong cái cõi địa ngục A Tỳ nào đó, cõi trầm luân sanh tử khổ đau nào. Nhưng mà nay con vươn lên được kim đắc nhân thân, nay được thân người rồi, thì Phật đã chết đi rồi, Phật diệt độ rồi, ngài vào niết bàn rồi. Buồn thay cho thân phận con người nhiều nghiệp chướng, không được thấy thân vàng của Như Lai. Bây giờ các vị nghe tôi nói coi như là mấy năm nay rồi hả? Nghe giảng phải không? Các vị có chứng gì không? Chưa. Nghe mà còn không nhớ, mà đôi lúc nhớ thành bậy bạ nữa chứ không phải nha. Trong khi nếu mà thời Đức Phật mà các vị nghe một thời, chắc chắn là từ Tu Đồ Hàm, Tư Đa Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Bởi vì cái đức hạnh của Đức Phật vô biên, cái con người của Ngài là không thể có một không hai được, gọi là không thể có tìm thêm một cái người thứ hai được, một vị thánh như vậy. Sau một thời giảng của Ngài, sanh tâm hoan hỷ, tín họ phụng hành, người đắc Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, A La Hán, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, gọi là tứ quả thanh văn, nghe là đắc hết. Cho nên á, ai mà thấy được Phật pháp là cả một diễn phúc. Ngoài đời người ta nói là cho con cá không bằng cho cái cần câu. Mình cho cái con cá cũng như mình cho người ta hưởng cái lạc đó thôi. Nhưng mà cho cần câu là cho một con đường sống, cho một lối đi, cho một hướng đi. Mà nhớ, hướng đi trong nhà Phật không phải hướng đi có một đời, mà đời này và đời sau. Cho nên khi các vị học đạo, học pháp, thực ra đó không phải là học cho đời này đâu, mà học cho cả đời này và đời sau. Khi có chính kiến thì các vị sẽ có chính kiến cả đời này và đời sau. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là bây giờ 80 rồi đi học làm chi. Thôi nghe thầy giảng kệ ổng, mình ở nhà nghỉ mai mốt rồi kiếp sau là tu, chứ còn kiếp này nó cũng già rồi. Dẫu sao bình đã lỡ rồi, đem thân mà trả nợ đời cho xong. Tu làm chi nữa. Không phải vậy. Các vị ngày nay mình học chánh kiến thì kiếp sau mình sẽ có chánh kiến. Cho nên xin đại chúng nhớ một điều, tất cả những gì chúng ta làm, đạo lý nhân quả nghiệp báo trong nhà Phật phải được tính, không phải tính cho bây giờ. Những gì mình nghe không phải là nghe cho bây giờ đâu, mà đời này và đời sau. Mình cúng một đồng không phải là cúng bây giờ để mai mốt người ta trọng mình, không phải, cúng cho đời này và đời sau. Ai bố thí nhiều thì đời sau mình tái sinh mình hưởng. Đó là bát nạn. Thì sinh vào cõi trời đó là một cái hạnh phúc đó, nhưng mà cũng là một cái nạn cho người tu. Tất nhiên là nếu như các anh chị mà ai mà chưa quyết tâm tu hành á, nói thôi cho con về cõi trời là sướng hơn, còn tu thành chánh giác thì từ từ, ok không sao hết. Mình cứ việc cố gắng sống đẹp, sống giữ chánh giới là mình sẽ về cõi trời. Bây giờ tôi xin nói tới cái cõi, cái mục đích của bạc độ chẩn tế là gì. Tôi xin nhắc lại, đó là để siêu thoát những chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Mà muốn siêu thoát chúng sinh trong lục đạo luân hồi thì trước hết mình phải làm sao? Mời họ về. Như tôi đọc cái đoạn kinh, xin đại chúng nghe lại này. Tôi nay thừa oai thần chư Phật, thừa oai Phật, oai thần chư Phật tức là nương vào oai lực của chư Phật á. Xin mời tất cả quỷ thần trong ba nẻo sáu đường, nguyện cho tất cả các bộ loại quỷ thần nhờ năng lực Như Lai vào giờ này, tức là cái lúc mà đang cúng trai đàn chẳng thế đấy, được hấp thụ pháp vị cam lồ ngon nhất của Phật, ăn uống no đủ, phát tâm bồ đề, xa lìa tà hạnh, nhờ vậy không còn phải luân hồi trong các ác đạo, ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh để chứng đạo bồ đề. Đó là cái lời mà cái vị thầy cúng đọc cho các cô hồn. Bây giờ ví dụ các Phật tử về nhà mình đâu có biết mà đọc cho nó nguyên văn vậy, thì thắp nhang mình để đọc thôi. Nói con hôm nay là quy y Tam Bảo rồi, cho nên con cúng dường này cho những người khúc mặt khúc mày, thì xin các vị về đây hưởng thọ cái này, nhưng mà phát tâm tu học. Rồi mình hiểu sao mình đúng, mình nói cho nghe một chút. Mình nói là đời là vô thường, xin các vị hãy đừng có cố chấp vào cái cảnh khổ đau, đừng có bỏ từ bỏ tham sân si đi, phát tâm bồ đề quy y Tam Bảo. Cái đó là cái pháp thí đó. Các vị đừng có nói là mình người trần bắt thịt, mình nói người ta không nghe, nghe hết á, hiểu hết, biết hết á. Khi chết rồi đâu có cần phải ngôn ngữ nữa. Ví dụ như tỉnh cô hồn nhất tâm triều thân là đi vào từng loại từng loại. Bây giờ đọc tiếng Anh đọc sao đây hả? Không lẽ I invite you come here to eat. Không cần, không cần ba cái vụ đó, nghe được hết. Chỉ cần nhất niệm sinh tam giới, khởi ý niệm lên là bên kia người ta ta tiếp xúc bằng. Bởi vậy cho nên tôi trước khi nói về cái phần này, tôi nói về phần gì thực đó. Đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bây giờ tôi xin đi vào phần địa ngục trước. Bây giờ ai muốn hỏi cái vị trí địa ngục ở đâu hả? Thôi để được sau rồi tôi vẽ đây. Bây giờ vẽ nữa nó hết thời gian. Địa ngục á, thôi để tôi xin vẽ một chút đi. Nó đơn giản, nó dễ hiểu. Cái này á, là trong kinh, những cái gì mà nãy giờ tôi nói với đại chúng á, là trong kinh điển chứ không phải là tôi ứng khẩu tôi nói này. Cái có cái cảnh mà chư thiên cảnh giới này ăn uống làm sao á, là trong kinh hết á. Có làm sao nói vậy chứ tôi không dám chế mấy cái vụ đó thôi. Mà ngay cái này cũng vậy đây, cảnh địa ngục cũng vậy. Cái này vẽ đại khái ha. Viết chữ thiên đi, viết cho đơn giản vậy đi. Thiên là trời đó. À, như thế là địa ngục đây. Địa ngục viết chữ địa đi. Bây giờ đơn giản vậy thôi rồi mai mốt minh họa thêm. Ở dưới thấy không? Cái đây á, cái đây là cái núi Tu Di. Núi Tu Di á gọi là Sumeru. Các vị nào muốn tìm hiểu về cái cảnh giới của địa ngục á, tôi xin nói là về đọc kinh Địa Tạng là có đầy đủ đấy. Trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật cũng có nói về cảnh giới địa ngục. Còn ai mà muốn đi vào mà nghiên cứu mà mang tính cách gọi là học thuật thì đọc cuốn gọi là Buddhist Cosmology. Vô trong Amazon.com á, rồi thay cái name Buddhist Cosmology tức là vũ trụ học Phật giáo á, là có hết á. Nhưng đây tôi giảng đại khái thôi. Mà tất cả những cái này là kinh điển hết á. Khái niệm về thế giới, tam giới. Thế giới như thế này, chúng ta nghe trong nhà Phật gọi kinh là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ha. Bây giờ nghe cho kỹ này. Một tiểu thế giới đó thì bao gồm gì? Một núi Tu Di. Đây là núi Tu Di là đây. Một núi Tu Di. Đây là cái núi Tu Di. Núi Tu Di là Sumeru, hay là gọi là núi Diệu Cao. Một tiểu thế giới á, tức là một cái thế giới mà một đơn vị của một thế giới á, bao gồm một cái núi Tu Di và một lục dục thiên. Lục dục thiên là sáu cái cõi trời mà hồi nãy tôi định nghĩa: tứ thiên vương rồi đao lợi dạ ma đao xuất tha hóa và tha hóa tự tại đó. Tức là một tiểu thế giới bao gồm một cái gì, một núi Tu Di ở trên ấy, chữ thiên là trời đây, một lục dục thiên à, rồi ở góc bốn góc đông tây nam bắc á là cái gì, đó là bốn đại châu, đó là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu. Rồi 1000 tiểu thế giới đó thì gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi 1000 tiểu thiên thế giới cộng lại thì gọi là trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới cộng lại thì gọi là một đại thiên thế giới, tức là có 3000 thế giới, là tam thiên đại thiên thế giới. Thì tam thiên đại thiên thế giới cộng lại trở thành một vũ trụ, gọi là một vũ trụ. Đó là gọi là cái cốt về mặt vũ trụ học của Phật giáo đó. Thì cái điều này nó rắc rối lắm mà tôi không có thời gian để giải thích đâu. Bây giờ tôi nói tới địa ngục nó nằm ở đâu. Đây, địa ngục á nằm ở chân núi Thiết Vi, tức là ở dưới châu Nam Diêm Phù Đề. Nam Diêm Phù Đề tức là Nam Thiện Bộ Châu, tức là đây nguyên cái này là Nam Diêm Phù Đề ha. Thì địa ngục á, nó nằm ở dưới đây, nằm cách xa bao nhiêu? 4 vạn do tuần. Mà một do tuần á, đây là con số hồi xưa người Ấn Độ người ta ưa làm cho nó tròn đó. Và người phương Tây thì nó tính khoảng 42 mai, tức là một do tuần. Mà nó nằm 4 vạn do tuần, tức là 40.000 do tuần, tức là nằm ở dưới lòng đất đó. Bởi vì trái đất này á, trong kinh Phật dạy được bao bọc bởi gì? Một ba vòng thủy luân, kim luân, kim luân, thủy luân và phong luân. Tức là có một cái ở dưới lòng đất nó còn cái biển nó bao nữa. Thì các vị mà giỏi về vật lý học thì nói về cái này nó hay. Cái này là tôi nói đại khái theo kinh này thôi. Tức là cách dưới cõi Nam Diêm Phù Đề 4 vạn do tuần là địa ngục. Đó. Địa ngục mỗi ngục cách nhau 1000 do tuần nữa, tức là còn nhiều tầng địa ngục, tới 7 tầng địa ngục rồi hả? Tổng cộng là 7 tầng địa ngục đó. Tức địa ngục đầu tiên á, cách mặt đất này á, là 40.000 do tuần. Rồi cái địa ngục thứ 7 là địa ngục gọi là địa ngục vô gián á, là nằm sâu thẳm nhất nữa. Rồi mỗi địa ngục á, có 8 địa ngục chính và 16 địa ngục phụ, đó là địa ngục nóng và địa ngục lạnh. Rồi ngoài cái địa ngục ở dưới gọi là dưới âm phủ là vậy ha. Cái địa ngục dưới âm phủ là vậy. Còn một loại địa ngục gọi là cô ngục, tức là địa ngục trên trần gian. Cô ngục. Cô là cô 3, cô 4 đó. Cô CO đó. Cô ngục là địa ngục trên trần gian. Thì cái này tôi nói một chút cái gọi là kinh điển để đại chúng biết là cái địa ngục nó nằm ở đâu hả? Nó nằm ngay ở dưới chân mình. Cái đó là cái cảnh giới địa ngục. Còn trên trần gian thì không có gọi là cô ngục. Còn mỗi cái ngục như vậy nó như thế nào? Bây giờ tôi xin diễn tả về cái tiếng Phạn địa ngục gọi là Naraka, mà tiếng Tàu, tiếng Hán mình dịch là Nê Lê Khổ Thú, cái cõi khổ đau. Bây giờ tôi cũng hơi mệt rồi, thôi chắc nghỉ đây. Bây giờ hơi mệt rồi, đứng nói nhiều mệt thôi, để con đợt sau nói. Thôi nghỉ đi.